Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Xin chào quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp mỗi ngày từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút. Trước hết chúng tôi cập nhật thông tin từ báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngày hôm qua tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, trưởng Ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp khẩn Ban chỉ đạo để thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực xung đột trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông hiện nay. Sau khi các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Ả Rập Xê Út và Ai Cập kiêm nhiệm nhà nước Palestine đã báo cáo tình hình tại các địa bàn phụ trách làm cơ sở đánh giá dự báo xây dựng phương án bảo hộ công dân trong thời gian tới, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc khẳng định việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của công dân Việt Nam tại khu vực xảy ra xung đột được chính phủ đặt ưu tiên hàng đầu.
Để triển khai hiệu quả kịp thời công tác bảo hộ công dân, công tác đánh giá dự báo tình hình, chủ động chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân là quan trọng và cấp bách. Bộ Ngoại giao tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Ả Rập Xê Út và Ai Cập, kiêm nhiệm nhà nước Palestine theo dõi sát tình hình tại khu vực xảy ra xung đột, khẩn trương rà soát thông tin về công dân Việt Nam tại sở tại, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại và các cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án bảo hộ công dân và biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn công dân Việt Nam tại vùng xảy ra xung đột trong trường hợp cần thiết.
Tin từ báo tin tức cũng cho hay chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75 năm 2023, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. Theo đó, bổ sung hai nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế là người dân ở các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng, và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các vùng khó khăn.
Đồng thời, nghị định sửa đổi bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nghị định còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ. Theo đó, chi phí dịch vụ khám bệnh, chi phí dịch vụ ngày giường bệnh và chi phí dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng cho người bệnh và mức giá theo quy định hiện hành. Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế hoặc sử dụng trong các dịch vụ kỹ thuật chưa được ban hành giá khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đã được sử dụng cho người bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế được thanh toán theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Thưa quý vị, thời điểm này nhiều doanh nghiệp thành phố đã bắt đầu triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cung ứng hàng hóa cho dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Nhận định xu hướng tiêu dùng còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp cần phải linh động để đáp ứng đa nhu cầu khách hàng, tăng doanh thu, hoàn thành mục tiêu đề ra. Báo Nhân dân Online thông tin thêm.
Theo Cục Thống kê thành phố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 871.000 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 10,6%, doanh thu lưu trú và ăn uống tăng 31,8%, doanh thu lữ hành tăng 68,9%. Hiện tiêu dùng đang là điểm sáng để có thêm thuế trong khi thuế nhập khẩu đang suy giảm. Vừa qua, thành phố có các chương trình khuyến mại đã ghi nhận những kết quả tích cực. Thời gian tới nên có kế hoạch dài hơn, có sự hỗ trợ của nhà nước trong tham gia các chương trình khuyến mại này. Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Nguyên Phương cũng cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ vận động hệ thống phân phối tham gia chương trình này, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp phân phối xây dựng kế hoạch bình ổn các mặt hàng thiết yếu để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu để bảo đảm nguồn cung hàng hóa cho cuối năm.
Liên quan đến vấn đề giảm thuế VAT, Chính phủ vừa giao cho Bộ Tài chính rà soát trình Quốc hội kéo dài thời gian giảm thuế giá trị gia tăng VAT tới giữa năm 2024, tức là thêm 6 tháng, thay vì kết thúc vào cuối năm nay. Chính sách giảm thuế VAT 2% đối với hàng hóa dịch vụ đang chịu thuế suất 10% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, đồng thời đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng. Nhiều người dân và doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh rất trông đợi chính sách này được thông qua.
Theo ghi nhận của VOV.vn, chính sách giảm thuế VAT 2% trong 6 tháng cuối năm nay đang phát huy tác dụng, không chỉ hỗ trợ người dân mà còn kích cầu tiêu dùng. Nhiều doanh nghiệp muốn chính sách này kéo dài không chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024 mà đến hết cả năm tới. Hiện nay chính phủ đang đẩy mạnh kích cầu, trong đó có đẩy mạnh chi tiêu công và giảm thuế VAT để kích thích tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất. Tuy nhiên, để kích cầu tiêu dùng thành công, chính phủ phải mở thêm kênh tiền tệ cho dòng tín dụng chạy vào sản xuất và tiêu dùng bằng cách tạo điều kiện giảm lãi suất vay cho doanh nghiệp sản xuất và người dân vay tiêu dùng.
Cũng tin từ báo điện tử VOV, công ty cổ phần mía đường Cần Thơ Casuco vừa ban hành nghị quyết đại hội cổ đông của công ty với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nội dung về việc tạm dừng sản xuất tại nhà máy đường Phụng Hiệp trong vụ ép mía 2023-2024.
Vụ mía này, nông dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xuống giống được gần 3.300 hectare, tập trung nhiều tại huyện Phụng Hiệp và thành phố Ngã Bảy. Hiện tại, bà con mới thu hoạch được gần 1.900 hectare để bán mía chục cho thương lái, mía dùng làm nước giải khát. Với năng suất bình quân đạt khoảng 105 tấn một hectare, hiện hầu hết diện tích mía còn lại đã được hơn 10 tháng tuổi, sắp đến thời gian thu hoạch. Vì công ty cổ phần mía đường Cần Thơ đưa ra nghị quyết tạm dừng sản xuất nhà máy đường Phụng Hiệp trong vụ ép mía 2023-2024 đang tạo nhiều lo lắng cho nông dân trồng mía trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, bởi sẽ gặp không ít khó khăn trong việc tìm nơi tiêu thụ mía thời gian tới.
Liên tiếp xảy ra các vụ dở hụi tín dụng đen tại nhiều địa phương. Hàng trăm hộ dân bị mất trắng khi chủ hụi tuyên bố không có khả năng chi trả. Theo ghi nhận của VTV Online, một vụ dở hụi mới xảy ra ở xã Thái Học, huyện Bình Giang của tỉnh Hải Dương. Hàng trăm hộ dân bị mất trắng khi chủ hụi tuyên bố không có khả năng chi trả. Tổng số tiền tính tới thời điểm này đã lên đến hàng chục tỷ đồng. Chủ của dây hụi này là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Học. Người này đã thu tiền góp hụi của từng thành viên trong dây hụi với mức lãi suất gần 20% tháng.
Chơi hụi không vi phạm pháp luật mà nó chỉ bị nghiêm cấm nếu người chơi lợi dụng để che giấu hoạt động cho dây nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nếu chỉ chơi hụi nhằm mục đích tương trợ giúp đỡ lẫn nhau thì hoạt động này pháp luật sẽ bảo vệ. Thông thường các hình thức tích lũy huy động tiền với lãi suất cao luôn tiềm ẩn những rủi ro, trong khi lãi suất ngân hàng hiện nay chỉ khoảng 7% một năm. Khi tham gia hụi được nâng lên tối đa có thể là 20% một năm, tức gần gấp 3 lãi suất ngân hàng. Thậm chí có những chủ hụi còn trả gấp hàng chục lần. Do đó người dân cần cảnh giác và có những hiểu biết nhất định để không bị cái lợi trước mắt dẫn đến cảnh trắng tay sau này.
Sài Gòn Giải phóng Online cũng thông tin ngày hôm qua, Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an thành phố Thanh Hóa và Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội bắt giữ ổ nhóm chuyên lừa đảo trên không gian mạng do Lê Tấn Đạt sinh năm 1996, trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cầm đầu.
Theo tài liệu của cơ quan công an, cuối tháng 9 năm 2023, sau khi học được nghề từ một số đối tượng trở về từ Campuchia, Lê Tấn Đạt đã mua 20 bộ máy tính cũ, 20 điện thoại di động thông minh, sau đó thuê hai địa điểm tại thành phố Thanh Hóa và huyện Gia Lâm, Hà Nội làm đại bản doanh. Sau đó, Đạt tuyển 20 đối tượng có kiến thức tin học, có kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn những người này ngón nghề lừa đảo. Các đối tượng đã lập ra các trang fanpage Xe Duyên 1, Xe Duyên 2, xem tình duyên miễn phí trên mạng xã hội Facebook. Khi có khách nhắn tin qua trang fanpage hỏi, thì các đối tượng tự xưng là thầy, cậu, cô và yêu cầu kết bạn Zalo để được tư vấn.
Trong quá trình tư vấn thì các đối tượng yêu cầu khách để lại thông tin như là họ, tên, ngày tháng năm sinh. Trên cơ sở này thì các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin liên quan đến phong thủy hợp với tên tuổi của khách, sau đó quay lại phán, đồng thời đe dọa nếu không giải hạn thì sẽ gặp nhiều rủi ro. Sau khi tạo được lòng tin thì các đối tượng đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như là bùa, ngải để giải hạn, hoặc vật phẩm mang lại may mắn như đồng tiền xu, vòng gỗ hoàng đàn, vòng tỳ hưu, nhẫn, vân vân, với giá từ 200.000 đến 2 triệu đồng. Nhưng thực tế các mặt hàng này giá chỉ từ 1.000 đồng đến 10.000 đồng. Với thủ đoạn trên, chỉ tính từ cuối tháng 9 năm 2023 cho đến khi bị bắt vào ngày 21 tháng 10 này, thì Lê Tất Đạt và các cộng sự đã lừa đảo chiếm đoạt của hàng trăm người trên cả nước với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Và thông tin này cũng khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.